nhân ngày sánh duyên của đôi tân hôn đó, thay mặt tân đoàn tôi xin có đôi lời vấn đắc như sau. Thứ nhất, trách nhiệm làm vợ chồng. Bài kinh Thiện Sinh nói về kỹ năng sống lành được Đức Phật giảng dạy mà tất cả chúng ta vừa đọc qua đó, quy định rõ đó, vợ ứng xử năm điều văn hóa đối với chồng, hồi đáp lại đó, chồng ứng xử năm điều trách nhiệm đối với vợ. Trong bổn phận của chồng á, thì Đức Phật dạy cần phải lấy lễ đối đãi với vợ, tức là thái độ ứng xử với nhau một cách trân trọng. Do đó, chủ nghĩa gia trưởng, dù ảnh hưởng từ Nho giáo hay là từ tập tục Việt Nam đó, khó được khích lệ và chấp nhận trong hôn nhân Phật giáo. Người chồng vì là nam thiên nặng về lý trí cho nên dĩ nhiên là nghiêm khắc nhưng không hà khắc, để làm tấm gương cho con cháu trong gia đình. Tùy thời cung cấp y thực được hiểu là vào những ngày sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, thăng tiến trong xã hội, đi làm xa về, thì cung cấp y thực, tức là mua áo quần quà tặng, cũng như là góp phần mang lại trụ cột kinh tế gia đình. Tùy thời trao tặng trang sức đẹp thì là yếu tố rất tâm lý, thì cũng vào những dịp quan trọng đó đó, mặc dầu giá trị tặng phẩm không là bao, nhưng mà thông qua đó đó thể hiện được tấm lòng thương yêu của chồng dành cho vợ. Vì người nữ thường có thói quen quy chiếu cái thời gian mới tìm hiểu nhau, được ga lăng, được tăng bốc, được lên giá với thời điểm chính thức làm vợ chồng, mà phần lớn quý ông á đã không còn thói quen đó, dễ dẫn đến thái độ mặc cảm rằng có lẽ chồng mình á không còn yêu mình nữa, thương mình nữa, như thuở hôm nào lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy hay quên. Thì từ đó đó dẫn đến các suy tưởng mà phần lớn á ít khi phù hợp với hiện thực. Vì người nam á giàu có thương vợ nhưng mà ít thổ lộ bằng ngôn ngữ, cũng như là những biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể. Cùng vợ làm tốt việc nhà là chia sẻ trách nhiệm gia đình. Khi mà nền văn hóa vợ chồng ngày càng phát triển đó, thì đàn ông với lợi thế vai u thịt bắp đảm trách các việc nặng nhọc, và thậm chí cũng phải tham gia công việc bếp núc. Lúc đầu thì nó hơi khó, thì dần dà thành quen. Vì thời hiện đại này đó, cả vợ lẫn chồng cùng đi làm 8 tiếng ở công sở, gần 1 tiếng đến 2 tiếng bận đi bận về. Về nhà cái nhu cầu vệ sinh cá nhân thì ai cũng giống như nhau. Quý ông á thì ngã lưng trên chiếc giường, chiếc võng, xem đá banh hay là các loại thể thao mạnh. Còn quý bà đấy, thì phải lo cho con, bếp núc, giặt giũ, chuyện trong nhà, ngoài phố, giao tế. Cho nên hết thời gian. Từ đó dễ quạo quọ, cao có, căng thẳng. Và tình yêu dành cho chồng á, nó trở thành như là tình nghĩa. Và bằng lối sống đó đó, thì trái tim yêu thương của hai người bắt đầu nguội đi, lạnh đi từ từ. Chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ đó là cách thể hiện tình yêu dành cho vợ. Thì thực ra bếp núc là cùng làm thì cùng vui, và đó cũng là cơ hội để giải trí. Thì chịu khó phân công lao động trong gia đình khéo léo chút, để không có ai rơi vào tình trạng người đó thì quá rảnh thời gian, kẻ đó thì không còn một thời khắc nào để dành cho bản thân mình. Cho nên khi vợ chồng gần nhau, chồng có cảm giác tại sao vợ mình toàn là dầu chiên, rồi mùi thức ăn, rồi ăn mặc xốc xếp, không giống như cái thở mà mới yêu nhau. Và đang khi ở sở đó, thì các trợ lý khác giới phái đó, thì trẻ trung, mùi thơm phức, son phấn, hấp dẫn, nói ngọt, dạ bẩm trình thưa, thậm chí lỡ có mắng oan đi nữa cũng không dám nặng lời nặng tiếng. Thì các so sánh khập khiễng đó, đó là tạo ra sự đánh đố trong hạnh phúc vợ chồng. Cho nên chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ đó, để vợ là lúc nào cũng phải giữ được cái ngoại hình của mình. Rồi yếu tố này đó là rất là quan trọng, chúng ta không thể xem thường. Trách nhiệm của vợ đối với chồng á, được Đức Phật quy định cũng 5 điều giống nhau về số lượng, nhưng mà nội dung á, đó là siêng năng thức dậy trước chồng. Đây là yếu tố rất là tế nhị, vì đàn ông á, luôn luôn là thức dậy trễ, và mọi thứ chu toàn trong gia đình á, thực tế đó, dầu có chia sẻ trách nhiệm đi nữa, người nữ á, vẫn chu đáo hơn, tinh tế hơn, cần mẫn hơn. Cho nên thức dậy lo bữa cơm sáng cho chồng và cho con á, thì giữ được hạnh phúc. Thực tế người vợ nào mà làm cho bao tử của chồng và con được hạnh phúc thì cả gia đình được hạnh phúc. Nể chồng trước sau trong vài là yếu tố không thể quên đi. Bởi vì về cấu trúc nhân thể đó, phần lớn người nữ thấp hơn người nam á, một cái đầu hoặc là nửa cái đầu về nghĩa đen. Còn trong tâm lý yêu thương đó, thì người nữ chỉ thường yêu trên nền tảng kính trọng một người đàn ông nào đó. Về bối cảnh xã hội, rồi điều kiện kinh tế, năng lực tri thức, cũng như là tính bao dung, quảng đại, anh hùng. Thì thường người nữ có tâm lý là nể trọng dẫn đến yêu thương. Cho nên khi chính thức làm vợ chồng của nhau đó, phải giữ yếu tố này trước mặt và sau lưng người thân, bạn bè, con cái, thì cái sự quý trọng đó phải được duy trì. Thì đàn ông cái tôi lớn, cho nên nếu vợ thông minh hơn, thành công hơn, vị trí xã hội lớn hơn mà không khéo đó, thì chồng dễ tự ái, và cái đó nó tạo ra các vấn nạn gia đình. Đang khi đàn ông thành đạt đó, thì thích lấy vợ trẻ, thậm chí là không có kiến thức gì cũng không sao, được làm mà điểm tựa của người bình thường là đàn ông thấy thích rồi. Nên cái tâm lý ứng xử đó khác nhau, và do đó phụ nữ càng thành công chừng nào đó thì phải tế nhị về vấn đề nể chồng đó, theo cách đó, để cho chồng không bị va chạm cái tôi tự ái. Vì vấn nạn đó thường tạo ra từ yếu tố này. Dung hòa, hòa nhã và có tinh thần xây dựng thì đàn ông thì thường bê bối, dài dép, vớ tắc, áo quần, khăn tắm, đụng đâu quăng đó, làm đâu để đó, làm cho nhiều bà vợ mà quá kỹ lưỡng cảm thấy mệt mỏi lắm. Ngày hôm trước nhận chồng rồi, ngày hôm sau cũng y hệ kịch bản, không có thay đổi. Đó là tánh lè phè, tánh xuề sò của đàn ông. Đàn ông lè phè thì dễ xài, chứ đàn ông mà kỹ lưỡng quá thì trở nên là quá nghiêm khắc, khó khăn, thì nó cũng trở thành là một cái điểm yếu. Cố gắng làm sao muốn góp ý cái gì đó thì phải hòa nhã, nhẹ nhàng, xây dựng trên tinh thần lạc mềm, buộc chặt. Thì người vợ được như thế đó là chồng sẽ trở thành ô xin trung thành. Nhún nhường ủng hộ điều hay thể hiện sự thấu hiểu. Vợ thấu hiểu được trái tim của chồng, công việc của chồng, nghề nghiệp của chồng, mối quan hệ gia đình và xã hội của chồng đó, thì chắc chắn rằng là chồng sẽ không có nhu cầu đi ăn hủ tiếu, bánh canh, bún giò heo, phở, xôi, chè về ngoài đường vừa không an toàn thực phẩm mà tốn tiền nhiều. Cho nên là phải ủng hộ những điều hay. Điều đó thể hiện là người vợ hiểu được, cho nên là đứng về phía của chồng để giúp cho chồng được thành công. Như là trong những giai đoạn chồng bị thất bại, gặp nhiều thử thách, thậm chí là bị giáng chức, bị thôi việc, bị mắng chửi, bị hàm oan, những cái căng thẳng đó cần đến cái sự nâng đỡ, mà nếu không thấu hiểu được thì rất là khó. Cuối cùng là cảm thông chia sẻ trên nền tảng hiểu. Có cảm thông được thì mới chia sẻ được. Có tinh thần thấu hiểu và cảm thông thì sẽ không nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, trách dai, trách dài, trách dở. Nói chung cái gì dai dài là dở thì phải tránh điều đó. Thì đó là phần tóm tắt của trách nhiệm vợ chồng được Đức Phật dạy trong kinh Thiền Sinh. Thì tôi nghĩ là ngay cả các cặp vợ chồng thương nhau 50 năm ôn lại những điều Phật dạy như nêu trên, nó vẫn không thấy lỗi thời tí nào. Và nếu giữ được điều đó đó thì hạnh phúc và cơ thể mới yêu nhau đó sẽ có thể đi cùng với nhau đến lúc cả hai răng long tóc bạc. Điều hai, những điều nên tránh. Giận dỗi nhau, nói những lời cay cú, hằn học, ăn miếng, trả miếng là điều rất tối kỵ trong quan hệ tình yêu và hôn nhân. Tôi thường sánh ví hôn nhân là một cuộc chạy marathon vì mục đích sức khỏe, chứ vậy là thắng và thua. Chạy đua cự ly ngắn thì người chạy đó phải dồn hết tất cả sự chú ý và tốc lực trong điểm xuất phát, tăng tốc nhanh dần đều lên để về đến đích trước tiên. Sau đó đứng hoặc là đi trong trạng thái thở hổn hển, tim đập phình phịch. Bất cứ sự thắng và thua nào trong quan hệ tình yêu và hôn nhân á, dành về phía một người nào đó thì đồng thời lúc ấy cả hai cùng trở nên chiến bại. Vì một người thắng một người thua là hai người không thể nhìn mặt nhau được. Cho nên phải ứng xử theo cách cả hai cùng thắng, cả hai cùng vui, cả hai cùng hạnh phúc. Do đó khi có cơn giận dỗi, bực tức, dù phát xuất từ nguyên nhân nào, động cơ gì, thì nhớ lời dạy của Tổ tiên Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo, đó là cơm sôi bớt lửa. Không biết bây giờ các bạn còn nấu cơm bằng củi không? Thì khi mà nấu củi dẫn đến độ nóng nhất định thì cơm sôi, rút củi ra, than đỏ hồng đó, thì tạo thành một cái vòng tròn chính giữa để trống. Thì bằng cách này đó, đáy nồi cơm không khét, giữa nồi cơm không nhão, ở trên phần trên đó thì cơm không bị khô. Thì các bậc cha mẹ nhắc nhở các cô con gái, các cậu con trai về kỹ năng nấu cơm đó, thì thường nhắc như thế. Về nghĩa bóng đó, thì lửa tượng trưng sự nóng giận, sự sôi đó là đỉnh điểm của sự nóng giận. Thì lúc đó đó chúng ta mất kiểm soát à, có thể vâng những lời là không hay với ngữ điệu không dễ thương và làm cho người nghe đó có cảm giác bị xúc phạm, bị khinh thường. Và người giận á thì có khuynh hướng cho rằng đó là chuyện đến đâu thì tới, làm cho nó đã đưa đỡ giận đã, chứ không ngờ nó đã phá nát hết. Xây dựng hạnh phúc tình yêu đó cũng giống như là xây dựng một căn nhà, có khi mất đôi ba năm. Nhưng mà phá vỡ một căn nhà đó chỉ cần cài mìn trong vòng là 20 giây là tan nát. Phá vỡ hạnh phúc bằng lời nói không dễ thương, khó nghe, khó ưa, nó cũng có hậu quả và những tác hại tương tự. Cho nên điều tối kỵ nhất trong quan hệ vợ chồng đó, đó là không xúc phạm nhau bằng những lời nói và lối hành xử, thì chúng ta phải kiềm chế cảm xúc. Thứ hai đó là nỗ lực làm chủ cơn giận. Khi giận thì mất khôn, đó là một thái độ tâm lý mà về phương diện nhân học đó chúng ta có thể thông cảm được. Giận quá rồi không có còn thông minh nữa, thì để vượt qua cơn nóng giận đó thì Đức Phật thường dạy chúng ta phải làm chủ hơi thở ra vào. Quý vị cứ cần nhớ cái kỹ năng á 60 hoặc là 71. Hít vào bằng lỗ mũi 6 giây, thở ra bằng lỗ mũi 10 giây. Còn người ta hít thở dài đó thì hít vào 7, thở ra 11. Giữa hít vào và thở ra đó thì có 2 nhịp ngừng, mỗi lần là 2 giây. Hít vào 6 giây, ngưng 2 giây để thanh khí từ bên ngoài đi vào trong đến tận đan điền. Thở ra 10 giây để trượt khí ra khỏi cơ thể. Nín thở 2 giây để toàn bộ trượt khí nó không còn bám ở vùng đan điền nữa. Thì thở như vậy được gọi là thở 4 thì. Khi cơn nóng giận làm cho quý vị đó đỏ tía gương mặt hay là xanh mét hay là gương mặt, chỉ cần hít thở 10 cho đến 20 lần với 4 thì nêu trên, hoặc là theo công thức 60 hay là 71, thì lập tức tim quý vị sẽ được ổn định lại. Bởi vì oxy đó có chức năng làm giảm cơn nóng giận. Hít vào như vậy thì nơ-rô thần kinh được kích thích, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi sắt được tốt trong cơ thể và tim được điều hòa. Và bằng cách đó đó thì hít 10 đến 12 đến 20 lần là chúng ta đã mất trung bình là 1 phút mấy đến 2 phút. Thì đó cũng là cái cách trì hoãn phản ứng. Và nhờ vậy đó chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng đó phải hối hận về cách ứng xử cũng như là lời nói và hành vi của chúng ta đối với người bình thường hoặc là người thân, hoặc là đối với các mối quan hệ xã hội nói chung. Tập và thói quen hít thở này mỗi ngày 3 lần. Mỗi một lần như vậy 18 chu kỳ hơi thở, thì trung bình quý vị mất 4 phút cho mỗi 18 hơi thở. Một ngày mà làm được 3 lần thì mỗi ngày quý vị đã thở thiền được 12 phút. Giảm căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, bất an. Và đó là cách để buông thư cảm xúc, buông thư thái độ và buông thư hoạt dụng của ý thức. Con người đối diện với quá nhiều thách đố, căng thẳng cho nên mệt mỏi lắm, dễ quạo, nhất là người nhiều việc mà không được sự cảm thông, bị hiểu nhầm, bị cằn nhằn, bị nói nặng đó, thì dễ buông những lời cay cú. Còn nếu mà đè nén á thì rơi vào tình trạng người thân trở thành nạn nhân qua công thức giận cá chém thớt ở nhà. Cho nên chúng ta phải thực tập kỹ năng thở thiền để vượt qua. Thì tư thế ngồi đó là thẳng lưng, hai vai, toàn thân đó buông thư, nhắm mắt lại, rồi miệng chúng ta đó nở nụ cười mỉm chi để tạo ra cái sự thoải mái về phương diện tinh thần. Hít vào thật là sâu bằng lỗ mũi, thở ra thật sâu bằng lỗ mũi, để đến 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, tiếp xúc với khí ra và vào. Rồi 3 vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền. Khi hơi thở vào đó thì các vị trí đó trương sình lên, to lớn ra để nạp đủ lượng không khí cần thiết. Rồi khi thở ra đó thì thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực để trượt khí được tống ra bên ngoài. Thì nhớ cái kỹ năng đó thì lúc đó chúng ta sẽ trì hoãn sự nóng giận liền, nó làm cho mình nguôi giận. Thứ ba đó là trong trường hợp đó, nỗ lực thay đổi kênh tâm không thành công, tức là cơn nóng giận đã làm cho hai người mất kiểm soát đó, thì một trong hai người phải nỗ lực đổi qua một cái chủ đề mới. Đừng tập trung vào chủ đề gây ra sự bất đồng này. thì người còn lại đó phải hợp tác. Lúc đó đừng có lý luận hay là suy nghĩ có tịch mới rục rịch, hay là đánh trống lảng, hay là khinh thường tại sao không trả lời trực tiếp một câu hỏi mà lại đưa qua một chủ đề khác. Đó là sự cứu vãn tình hình căng thẳng đang diễn ra giữa hai người. Cũng giống như mình xem một kênh truyền hình nào đó mà nội dung của nó làm cho mình không vui, đừng có dại dột tiếp tục xem. Hãy bấm cái nút trên cái dụng cụ remote control để nó chuyển qua kênh mới, hay là bấm cái con số để nó qua kênh mới, và chỉ dừng lại ở kênh nào khi mình xem đó có giá trị giáo dục cao, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho mình. Thì cũng vậy, chủ đề nào dẫn đến bất đồng lớn, hoặc là khác biệt cá tính lớn, khác biệt về lối ứng xử lớn, cách thức giải quyết vấn đề, thì chúng ta cứ tạm để cho nó lắng yên đi. Thôi đừng có đào sâu vào nó nữa. Vì tập trung vào các mẫu số riêng đó thì chúng ta sẽ mất tình bạn, tình thân, tình thương, tình yêu, tình vợ chồng. Thay vào đó thì hãy tập trung vào các mẫu số chung để tìm niềm vui. Vì khác biệt nhau nó mới thu hút nhau. Nam và nữ đến với nhau thì có ý nghĩa. Nữ nữ, nam nam á, nó là tình yêu đồng giới tính. Đến bây giờ thì thế giới thì chưa có mấy nước chấp nhận. Mà trước đây từ năm 1974 trở về trước á, thì Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ á, gọi những người giới tính thứ ba đó là tâm thần. Tức là cái lạc hậu về y khoa đó, nó làm cho biết bao nhiêu người khác giới tính là phải sống trong cái sự tủi nhục, phân biệt đối xử bởi chính những người thân thương, đó là cha mẹ ruột của mình và các anh chị em trong nhà. Do đó chuyển qua kênh chủ đề mới thì để làm cho cái vấn đề nóng hổi đó nó không ảnh hưởng đến thái độ, cảm xúc và thái độ ứng xử của cả hai. Và trong trường hợp mà việc đổi về chủ đề về một cái người nam hay nữ mà người còn lại không hồi đáp á, thì lúc đó một trong hai người giả vờ có việc gì gấp đó đi khỏi cái chỗ cãi lộn đó. Vài ba phút, một hai tiếng quay trở về thì mọi việc đó im à. Chứ đừng có lắng tế, làm cho ra nhẽ, cho vấn đề đó đúng và sai. Thực tế trong hôn nhân á, đúng và sai nó quan trọng nữa, mà là giải pháp để khắc phục hậu quả. Giải pháp nào là tốt nhất, chứ là đầu tư vào giải pháp, chứ đừng có gọi là châu đầu vào cái vấn nạn mà nó làm cho cả hai bị khổ đau. Những điều nên tránh nó còn bao gồm đó là không gây sự, không trách móc, không hận giận, không lý luận hơn thua, mà mục đích gì nhất của đó là để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Có những người chấp cảm xúc nặng lắm, để ý từ lời ăn tiếng nói, ngữ điệu biểu đạt, thái độ sắc mặt, các động tác và âm thanh phát ra từ những cái hành động, cho nên chấp vào đó để trong bụng, trong dạ khó chịu, căng thẳng, có khi là đè nén, có khi là bộc phát nó ra, thì điều trở nên đó, các ứng xử không hay. Cho nên phải cố gắng tránh, đừng có gây sự. Gây sự tức là kiếm chuyện để cãi lộn, kiếm chuyện này chuyện nọ cằn nhằn cào nhau, rồi đúng sai gì đó thì cái đó nó cũng đều không tốt cho vợ chồng. Tránh tình trạng trách móc. Trách móc nó thường xảy ra với bối cảnh hiện tại, liên hệ đến một cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Và phải tập thói quen vượt qua than quản ninh, than thở, trách móc á, nó làm cho không khí gia đình á, trở nên đè nặng, nó giống như khí carbonic á, làm cho con người ngạt thở. Cho nên muốn sống hạnh phúc vợ chồng á, thì phải vượt qua thói quen trách móc, hờn dỗi, hờn giận. Và trong mọi tình huống á, đừng bao giờ lý sự hơn thua. Tức là tìm cái sự cảm thông, nói những lời cảm thông để cả hai nó cùng được hạnh phúc. Điều cuối cùng đó là tu học Phật pháp, dẫn dắt con cháu làm Phật tử để được hạnh phúc. Thì đây là nội dung của điều phát nguyện thứ tư mà Đạo Tăng Hôm đã lần lượt đọc. Đất nước Việt Nam chọn đạo Phật từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Và Việt Nam là nước Đại thừa Anh hai. So với Trung Quốc thì Phật giáo vào Việt Nam hơn khoảng 100 năm. Đạo Phật vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Rất tiếc là sự thấm nhuần Phật giáo trong mỗi gia đình tại Việt Nam chưa đạt được yêu cầu. Một phần là do cách quản trị Phật giáo không bắt buộc đệ tử Phật phải đến chùa định kỳ ít nhất một lần trong mỗi tuần, như là Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và nhiều tôn giáo nhất thần hay là đa thần khác. Chính vì thế đó, từ thời nhỏ ta tạo được một thói quen là phần lớn là các trẻ thơ không đi chùa, quý ông không thích đi chùa. Do vậy đó, không có cơ hội để hiểu được triết lý Đức Phật dạy về cuộc sống. Thì đó là một sự lỗ lã lớn. Tôi tin chắc rằng là các bạn có mặt hôm nay tại chùa Giác Ngộ trong lễ cưới này đó, nếu lần đầu tiên đọc kinh Thiền Sinh trong nghi thức lễ cưới, quý vị sẽ ngạc nhiên tại sao Đức Phật lại dạy những điều tinh tế như vậy. Đó là một cái ví dụ rất nhỏ về những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến tình yêu và hôn nhân. Đức Phật giác ngộ vào năm 589 trước Tây lịch. Và ngày hôm qua đó là ngày kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật, rơi vào ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch. 45 năm sau đó, Đức Phật mỗi ngày trung bình thuyết giảng 5 bài kinh, lấy 365 ngày nhân 5 bài kinh nhân 45 năm, chúng ta có con số gần bằng 84.000 bài kinh. Từ thế kỷ thứ 3 trở đi đó, thì kinh điển được ghi chép thành sách sau 300 năm học thuộc lòng và truyền miệng. Thì hiện tại chúng ta chỉ còn được khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh A Hàm tương đương, và vài ngàn bài kinh Đại Thừa, tổng cộng khoảng 38.000 bài kinh. Với tổng số 30 mấy ngàn bài kinh nhiều như vậy đó, thì người tại gia hiếm có cơ hội đọc hết trong một kiếp người, vì không có điều kiện để mua hết các bài kinh đó. Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa đó, do ảnh hưởng cái cuộc xâm lăng Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, xâm thực văn hóa, xâm thực tôn giáo, để áp đặt các thần linh, tôn giáo, phong tục, tập quán, lối sống của Trung Hoa lên người Việt Nam. Cho nên đạo Phật Việt Nam á, bắt chước đạo Phật Trung Hoa đó, suốt một đời tu á, chỉ đọc có vài bài kinh thôi. Thì cụ thể tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đó, thì các bài kinh cầu an cho người già bệnh đó, thì có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, cầu siêu và cúng dỗ hàng năm. Cho người chết thì có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh báo trọng ân cha mẹ. Các nghi thức dành cho người có lỗi về dân sự, có tội về luật pháp đó, thì có kinh Ngũ Bách Danh, kinh Vạn Phật, rồi sám hối sáu giác quan, sám hối hồng danh, vân vân. Các bài kinh được Đức Phật giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, phát triển kinh tế, rồi vượt qua nội loạn, cũng như là các cái rối loạn xã hội đó, hầu như không được các Phật tử biết đến. Các tăng ni nếu không đến các trường Phật học, học bài bản đó, cũng không hề biết đến rằng là Đức Phật đã từng dạy những điều đó trong kinh. Đó là tổn thất lớn về cách hành đạo để dẫn đến tình trạng Phật tử mù chữ Phật pháp tập thể. Do đó đó, chúng ta quay trở về với truyền thống tâm linh của Đức Phật ngày xưa, thì các cháu ấu niên đó, tuổi lên 3, lên 4 đã chính thức là Phật tử rồi. Chùa Giác Ngộ vào thứ bảy mỗi tuần lúc 14:30, trung bình có 400 cháu sinh hoạt kỹ năng sống, giá trị sống. Chiều Chủ Nhật từ 13:00 đến 17:00 đó thì trung bình có 650 cháu học sinh và sinh viên tuổi 14 cho đến 30. Sáng Chủ Nhật từ 6:30 đến 11:00 thì có khoảng 600-700 Phật tử trung niên và lão niên. Thì dù ở nhóm lứa tuổi nào, chương trình sinh hoạt nó gồm có nhiều nội dung, trong đó có đọc kinh để mở trí tuệ, hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và nghệ thuật vượt qua khổ đau. Cái này rất là cần thiết. Nó giúp cho chúng ta mở các cánh cửa sổ tri thức để làm tốt đẹp nghệ thuật ứng xử, và làm cho chúng ta được quý trọng bởi những người xung quanh và tăng giá trị cốt lõi cho cuộc sống của mình. Việc giúp cho con cháu làm Phật tử từ nhỏ đó, thì con cháu sẽ không rơi vào các tệ nạn xã hội như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện nghe nhạc, nghiện xem phim, rồi nghiện đi chơi. Các cháu sẽ tập trung việc học, hiếu thảo với cha mẹ, ngoan ngoãn với thầy cô giáo để có được một tương lai bền vững. Và khi mà sinh hoạt Phật pháp từ nhỏ thì các cháu sẽ tránh được việc tập tành bạn bè xấu. Vì bạn bè xấu thì truyền nhiễm thói quen xấu. Và đôi khi cha mẹ đâu thể đủ thời gian để gần gũi con cháu 24/24 mỗi ngày đâu. Các cháu tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn là tiếp xúc với cha mẹ. Mà nếu như chúng ta không có trang bị cho các cháu cái kiến thức nền tảng để thông qua đó biết được là đâu là bạn bè nên giao tiếp, đâu là bạn bè nên xa tránh, thì tương lai của các cháu bị rủi ro bởi các bất hạnh. Và làm cha mẹ thì chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức, dẫn dắt, định hướng. Cũng giống như chúng ta muốn cây kiểng có dạng thù nào thì phải uốn nắn bonsai theo dạng thù đó. Uốn nắn nhân cách của một con người đó thì phải bắt đầu từ tuổi mầm non. Giáo dục mầm non là quan trọng nhất. Giáo dục đại học để phát minh, phát kiến sáng tạo. Còn giáo dục mầm non đó, chúng ta muốn nhân cách gì, lối sống gì, thói quen gì, kỹ năng gì đó, thì ở cái tuổi này. Và các cháu nó chưa có suy nghĩ mà, hướng dẫn cái gì đó, định hướng theo cái đó. Tu học Phật thì có 3 phương diện. Thứ nhất là rèn luyện đạo đức. Thì chúng ta phải giữ 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy, khi có điều kiện học hành nhường cơm xẻ áo, giúp người kém may mắn vượt qua khổ đau, không ngoại tình, cam kết chung thủy một vợ một chồng, giữ gìn hạnh phúc của mình như chính hạnh phúc của người khác, giữ gìn hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của mình. Không nói xạo, nói chia rẽ, nói tục tằn, nó vô ích. Ngược lại, chúng ta cam kết truyền thông sự thật, truyền thông hòa hợp, truyền thông lịch sự và truyền thông có giá trị, lợi ích. Không ma túy, rượu và các chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì tôi cam đoan á, nếu quý vị dạy con cháu mình từ nhỏ đó, thì sau này đó, nam thì trở thành là người chồng, người cha lý tưởng. Nữ thì trở thành đó, người vợ, người mẹ lý tưởng. Mà cả vợ lẫn chồng và cha mẹ không rượu bia, không ma túy, không ngoại tình, thì gia đình đó hạnh phúc biết chừng nào. Chúng ta phải gieo trồng các hạt giống đó cho con cháu từ nhỏ. Phương diện thứ hai của việc học Phật đó đó là thực tập thiền. Cốt lõi của thực tập thiền ngoài kỹ năng thở thiền như vừa nêu, nhấn mạnh đến xả niệm, tức là buông bỏ mọi ý niệm. Ý niệm chúng ta thì nó có ba chiều thời gian chi phối: ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai, ý niệm hiện tại. Khi chúng ta nghĩ về quá khứ thì phần lớn là nghĩ chuyện xấu, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau, chuyện bất hạnh. Và điều này đó vô tình đã làm cho mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa, hâm nóng nỗi khổ lại, dựng một cuốc mã khổ đau sống dậy thêm một lần nữa là không thông minh. Ngoại trừ chúng ta làm công việc lịch sử, thì lúc đó mình kể một cái câu chuyện gì đó để tạo ra bài học giáo dục ở hiện tại. Còn bình thường phải khóa cái bên quá khứ lại thì mới bình an. Còn ai nhớ chuyện xưa, nói chuyện đời xưa, thì cái nhắc chuyện đời xưa thì mỗi lần giận chút xíu là gom hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ kể lại, thì chuyện ít xích ra nhiều, theo công thức là cường điệu hóa, và mình là nạn nhân và những người xung quanh nó cũng lây lan sự bất hạnh. Vọng niệm về tương lai đó làm cho chúng ta lo lắng, căng thẳng, bất an, bồn chồn, sợ hãi, vốn là điều không nên. Vì tương lai là các giả định, cái khả năng xảy ra theo hướng này hướng khác đó là rất cao, cho nên đừng quá lo lắng về nó. Đức Phật dạy chúng ta phải tập trung vào hiện tại dưới công thức của nhân duyên và quả. Thay vì mình lo lắng về tương lai đó, thì hãy gieo chánh nhân để tạo ra tương lai đó và hỗ trợ nó bằng các duyên thuận lợi. Chỉ cần đầu tư vào chánh nhân ở hiện tại thôi, với phương pháp đúng, kỹ năng đúng, nỗ lực đúng, điều kiện đúng và kiên trì đúng, không bao gồm đứa chừng, thì các ước mơ về tương lai của chúng ta đó lần lượt trở thành hiện tại và nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Cho nên lo lắng gì cho nó mệt, lo lắng chỉ làm cho vấn đề phức tạp. Các thống kê về tâm lý học cho thấy đó, trong 100 sự kiện tạo ra nỗi lo, chỉ có tối đa 5 sự kiện xảy ra trong thực tiễn. 5 sự kiện là gần xảy ra, và 90 trường hợp lo còn lại đó là hoàn toàn không hiện hữu. Như vậy là chúng ta đã vô tình tốn năng lượng thông qua sự lo lắng, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà phần lớn là lo tào lao. Cần phải khắc phục thói quen này. Nên là xả niệm á, là buông khổ đau quá khứ, buông lo lắng căng thẳng, sợ hãi tương lai, giữ trạng thái tỉnh thức, thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, tự tại, thông dong ở hiện tại này, làm tất cả những gì có thể được, làm đúng phương pháp, làm với tâm cam kết và trách nhiệm. Kết quả của những nỗ lực chân chính đó như thế nào, theo Đức Phật á, hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Vì muốn khác hơn cũng không được. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rõ lắm: nhân như vậy, duyên như vậy, con người như vậy, nhân sự như vậy, nỗ lực như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, tác động như vậy, thì kết quả là như vậy. Nếu kết quả không mang lại sự hài lòng cho chúng ta thì hãy nỗ lực khắc phục nó, đừng để tái diễn. Còn chuyện đó đã qua rồi đấy, là xử lý hậu quả thôi, chứ đừng có trách móc nhau, hằng học nhau, nặng nhẹ nhau, không phải là giải pháp. Thì sự thực tập thiền á sẽ giúp cho chúng ta trở nên sâu lắng, xả niệm thanh tịnh, thì tâm mình nó được bình an và không bị căng thẳng. Từ đó có thể kiểm soát lời nói, thái độ, lối ứng xử để chúng ta đó sống hạnh phúc hơn. Và phương diện tu học thứ ba là rất quan trọng, đó là mở trí tuệ. Đức Phật nói trí tuệ đó là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Trong bài kinh khác thì Đức Phật nói trí tuệ là chiếc chìa khóa mở các cánh cửa sự nghiệp. Giờ là sự nghiệp đời hay là sự nghiệp đạo như vậy, người có trí tuệ là người có thành công, và thành công đó là bền vững. Định nghĩa trí tuệ của Đức Phật đó rất là khác với tri thức, đó là kiến thức về nhân quả và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả qua 4 bước: thừa nhận bế tắc và khổ đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu. Bước hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau, gắn kết với các động cơ tâm lý và tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Bước ba đó, thừa nhận hạnh phúc là có thật và trải nghiệm hạnh phúc để không cường điệu khổ đau, tránh được cái tình trạng trầm cảm hay là tự tử. Và hạnh phúc đó, có mặt bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Bước bốn là thực tập bát chánh đạo, tức là 8 yếu tố chân chính để giải quyết các phán nạn, chứ không lệ thuộc vào sự cầu nguyện, sự mầu nhiệm, sự hứa hẹn. Vì nhân quả quyết định mọi thứ trong đời. Thì với phương pháp gồm có 4 bước điều trên đó, áp dụng trong các vấn nạn, chúng ta sẽ có được giải pháp tốt. Cái đó được gọi là giải quyết vấn đề bằng trí tuệ. Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều đoạn khái niệm tuệ, giải thoát. Giải thoát là giải phóng khổ đau, mở trói khổ đau bằng trí tuệ. Thế đó là chìa khóa tốt nhất thôi. Thì để có được trí tuệ thì theo Đức Phật á, chúng ta phải tập trung 3 phương diện. Phương diện 1 á, nghiền ngẫm, xin lỗi, đọc chân lý. Chân lý dưới hình thức là các quy luật. Quy luật vũ trụ, quy luật thời tiết, quy luật hạt giống, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng. Nắm vững những điều đó thì tự động chúng ta sẽ hạn chế tối đa các mê tín dị đoan, mà vốn đó nó là thuốc hay là thực phẩm của sợ hãi. Mê tín nó tạo ra sợ hãi. Phương diện thứ hai đó là nghiền ngẫm chân lý. Là ngoài các kiến thức quy luật, chúng ta phải nghiền ngẫm lời Phật dạy. Như tôi nói là có gần 38.000 bài kinh. Chọn ra những bài, những đoạn kinh nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình đang sống đó, nghiền ngẫm đó. Thì lúc đầu chúng ta có thể chưa hiểu vì xa lạ về từ ngữ và thuật ngữ. Không hiểu thì hỏi. Hỏi từ những thầy, sư cô có kinh nghiệm để chúng ta tháo mở đó. Rồi tra khảo từ điển trên mạng. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề mà tưởng chừng mình biết hết rồi nhưng mà thật ra biết không tới đâu, biết không tới đây. Thực tập chân lý Phật tức là áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn để khép lại toàn bộ các nơi khổ niềm đau. Nhờ đó chúng ta không dừng lại ở việc làm Phật tử bằng tín ngưỡng. Làm Phật tử tín ngưỡng có nghĩa là chỉ biết đến chùa, lại Phật, thắp hương, cầu nguyện, cúng kính hết. Cái đó là cái vỏ bên ngoài của Đạo Phật, vay mượn từ các tôn giáo khác. Còn bản chất của Đạo Phật á, dịch sát nghĩa là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ, con đường sáng suốt. Nó là lối sống với kỹ năng có khả năng trị liệu cao, khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì đó là một vài điều tôi muốn nhắc nhở trong lễ cưới hôm nay. Chúc chú rể Nguyễn Trần Sơn và cô dâu Phạm Thanh Huệ được tròn hạnh phúc trong năm, và mọi người đó được thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Xin chúc tất cả được an lành.